siêu cấp hoàng kim thủ, chương 262, đánh giá cuối cùng, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN Lý lão đệ, chúng tôi đi lấy nguyên thạch, cậu đi với chúng tôi hay là đi thăm dò những người khác? Tư Mã Lâm đứng lên, người của các công ty khác cũng bắt đầu rời đi. Có lẽ là tôi đi thăm dò một chút. Lý Dương Trần chờ một chút, màn hình lớn vẫn đang tiếp tục thay đổi, đứng ở chỗ này cũng có thể thăm dò nhưng rất phiền toái, nếu không phải An Văn Bình giúp hắn thăm dò, Lý Dương cũng chỉ có thể đứng đây nhìn màn hình mà thôi. Tốt, em mang anh đến phòng thăm dò của An thì ẩn Văn Bình lập tức hưng phấn kêu một tiếng. Tư Mã Lâm không chờ Lý Dương mà đi tới nơi giao dịch, sau khi giao dịch xong bọn họ trực tiếp thu lấy nguyên thạch. Khu ám tiêu lần này có 2 vạn khối nguyên thạch trúng thầu, chiếm 60% tổng số, số lượng này so với lần trước quả thật là tốt hơn nhiều. Cái gọi là phòng thăm dò kỳ thật chỉ là một phòng nghỉ đơn giản, lúc An Văn Quân man theo Lý Dương tới thì trong phòng có vài nhân viên đang khẩn trương quan sát. An Thị lần này chọn 3.800 khối nguyên thạch, với thực lực của An Thị thì con số này không tính là cao nhưng An Thị thực hiện chính sách tinh trong tinh nên rất để ý với việc trả giá mỗi khối nguyên thạch. Theo dự tính thì sẽ có 3 phần số nguyên thạch được chọn An Thị sẽ mua được, với số lượng này thì lần đại hội giao dịch nguyên thạch này vẫn rất khả quan đối với An Thị. An trưởng phòng, ngài đã tới. Ẩn Văn Quân vừa mới vào thì mọi người lập tức đứng lên, màn hình trong phòng và màn hình lớn bên ngoài là giống nhau, bên ngoài thì có người chuyên việc thống kê, bên trong này thì những nhân viên đang liên tục thăm dò. Thế nào, công tác thống kê ra sao rồi? An Văn Quân đi tới phía trước màn hình rồi ngồi xuống, bên cạnh có một người thanh niên đang đứng, người thanh niên này có vẻ câu nệ khi đứng gần An Văn Quân, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn cô nhưng chung quy thì không hề dám quan minh chính đại nhìn cô một lần nào. Công tác thống kê đã xong, chúng ta lần này có 1.432 khối nguyên thạch trúng thầu nhưng mà có 67 khối bị nâng giá quá cao, tối nay phải đi đấu giá một lần. Một người trẻ tuổi khoảng 26,27 tuổi trả lời. Cao lão nhận lấy giấy thống kê trên tay người thanh niên rồi đối chiếu một chút phát hiện không có gì khác biệt. Tốt, chuyện cạnh tranh buổi tối tôi sẽ an bài, trước tiên cậu giúp tôi xem Lý Cố Vấn có mấy khối nguyên thạch trúng thầu. Lý Cố Vấn, xin chào. Ông người trẻ tuổi có chút sững sốt rồi vội vàng ngồi trước máy tính. Lý Dương là cố vấn đổ thạch của An Thị, có rất nhiều người biết chuyện của Lý Dương, có rất nhiều người biết nhưng người gặp qua Lý Dương lại không nhiều. Có một máy tính để thăm dò quả thật là thuận tiện, hiện tại công nghệ cao phi thường phát đạt, chỉ cần đưa vào số hội viên của Lý Dương là có thể tra được thông tin ngay. Lý Cố Vấn, ngài có không ít khối tham dự ám tiêu, có tổng cộng 153 khối nguyên thạch trúng thầu không đến 3 phút. Toàn bộ tư liệu liên quan với Lý Dương hiện ra trên màn hình, Lý Dương vội vàng cẩn thận nhìn những con số xuất hiện trên màn hình. Đúng vậy, lúc đầu tôi chọn 400 khối, bây giờ còn được 153 khối, cũng không tệ lắm. Lý Dương vừa nói vừa gật đầu, trước mắt xem ra 200 khối hắn xem trọng trúng thầu khá nhiều, những khối nguyên thạch này đều là lời lớn, càng có được nhiều Lý Dương càng thêm vui vẻ. Hơn 400 khối, giữ lại 153 khối, trúng thầu hơn 3 phần, tỷ lệ trúng thầu của ngày quả thật khá cao. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên nói, lời hắn nói quả. gocchuyenaudio.com, thật là xuất phát từ nội tâm, công ty châu báu lớn trong cả nước có tới hơn 10 công ty, hơn nữa còn có mười mấy thương nhân nguyên thạch lớn, nhiều người như vậy cạnh tranh vậy mà một người có thể trúng thầu hơn 3 phần số nguyên thạch mình chọn, tỷ lệ này quả thật là khá lớn, ngay cả An Thị cũng chỉ trúng thầu có 3 phần mà thôi. Ha ha, quá khen, có thể tra giúp tôi dãy số này hay không? Lý Dương đưa dãy số hội viên của Lưu Cương, lần này hắn dùng tất cả 2 mã số hội viên, lần này hắn đến đây chính là để điều tra dãy số này. Còn có một cái này cũng là của ngài sao? Người trẻ tuổi sừng sốt một chút nhưng rất nhanh cầm lấy mã số trên tay Lý Dương rồi nhanh chóng nhập vào máy tính rồi tiến hành thăm dò. Thẻ hội viên này chỉ có 100 khối nguyên thạch nhưng 100 khối này đều là những khối nguyên thạch quan trọng, bất cứ khối nào trong số này chỉ cần giải thì sẽ đại tăng. Đúng vậy, Lý Dương không có phủ nhận, Lưu Cương chưa từng mua nguyên thạch, việc này đám người An Văn Bình đều biết nên hắn cũng không cần phủ nhận làm gì. Thẻ hội viên này có 67 khối nguyên thạch trúng thầu, trong đó có 7 khối đang có người nâng giá khá cao, nếu ngài muốn mua chúng thì phải đến phòng đấu giá cạnh tranh chúng. Lý Dương vừa lòng gật gật đầu, 100 khối có 67 khối trúng thầu, số lượng này còn nhiều hơn cả của hắn, việc này chủ yếu là do Lý Dương biết giá của phỉ thúy bên trong nên trả giá cao hơn người khác một chút. Thanh Lý, tổng cộng anh có tới 200 khối nguyên thạch. An Văn Bình khi biết việc này rất là kinh ngạc, cô đi theo Lý Dương nên biết hắn chỉ chọn có 400 khối, trừ những khối bị cạnh tranh ra thì còn tới gần 200 khối trúng thầu, số lượng này đã chiếm 5 phần, tỷ lệ này so với An Thị còn tốt hơn. Đúng vậy, vận may không tệ, đúng rồi, những khối nguyên thạch này nhận ở đâu? Lý Dương gật gật đầu, vốn Lý Dương cho là mua được 1/3 đã là tốt lắm rồi, trúng thầu tới 200 khối quả là đã vượt qua dự kiến của hắn. Em mang anh đi, anh Lý, anh thật lợi hại, không ngờ lại mua được tới một nữa. An Văn Bình lập tức gật đầu, An Văn Quân cũng rất giật mình với con số này, Lý Dương lần đầu tiên tham gia ám tiêu, người giống như hắn lần đầu tham gia mà đã mua 400 khối rất ít thấy, người có thể mua được một nửa số đó lại càng ít hơn. An Văn Quân cũng không nghĩ số nguyên thạch đó của Lý Dương là rác rưởi, đổ thạch của Lý Dương từ trước tới nay luôn luôn tăng giá, đây cũng chính là nguyên nhân mà An Thị mời Lý Dương tới làm cố vấn đổ thạch. May mắn thôi, những khối nguyên thạch này phần lớn đều có vẻ ngoài không tốt lắm. Lý Dương cười một tiếng, trong 200 khối nguyên thạch có tới 120 khối sẽ đại tăng, nói cách khác hắn có tới 6 phần số nguyên thạch sẽ trúng lớn. Những khối nguyên thạch này nếu dài hết thì hắn sẽ có thêm vài trăm triệu thu nhập, khó trách Lý Dương lại vui vẻ như vậy. Lý cố vấn, tôi cùng hai người đi Cao Lão, bên này làm phiền ngài. Lý Dương và An Văn Bình còn chưa ra khỏi cửa thì An Văn Quân đã chạy theo, ngay cả An Văn Quân cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, hiện tại sắp tới thời gian bán đấu giá, cô đáng lẽ phải ở lại đây mới phải, không ngờ cô lại chạy theo hai người Lý Dương. Nơi giao dịch có rất nhiều người nên hai chị em An Thị phải cùng Lý Dương chờ khá lâu. 200 khối nguyên thạch này tốn không ít tài sản của Lý Dương, tổng cộng 200 khối nguyên thạch ước chừng tốn hết sau 1000 vạn của hắn, nếu không phải lúc cuối. Góc truyện audio.com, cùng bán ra khối thủy tinh trùng thì Lý Dương cũng không có nhiều tài sản như vậy để trả giá. Giao tiền rồi nhận nguyên thạch, đối với Lý Dương mà nói khối quan trọng nhất trong những khối nguyên thạch này chính là khối có huyết mỹ nhân, nhưng mà còn số nguyên thạch còn lại Lý Dương không cách nào đem đi hết được nên chỉ có thể tạm gửi lại rồi tính sau. Nơi nhận nguyên thạch có rất nhiều người, Lý Dương đợi hơn 10 phút mới có người đem nguyên thạch lại cho hắn, hơn 200 khối nguyên thạch muốn kiểm tra lại một lần quả thật là tốn không ít thời gian. Bên ngoài quảng trường đã được thu dọn một góc trống rồi sửa sang lại thành nơi giải thạch, tất cả máy giải thạch ở nơi này đều được tập trung lại, những thứ có liên quan tới giải thạch cũng đã được mang tới đây. Hơn 100 máy giải thạch đặt cùng một chỗ, tình cảnh này quả thật là có chút đồ sộ. Thương nhân nguyên thạch đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, quầy hàng cũng đã thu dọn, lần đại hội giao dịch này đối với bọn họ đã chấm dứt, bọn họ phải về để chuẩn bị cho năm sau. Một ít người nhận nguyên thạch bắt đầu đi tới quảng trường để giải thạch. Hoạt động giải thạch cuối cùng của đại hội cũng coi như là hoạt động bế mạc, nó không có lãnh đạo lên tiếng cũng không có những lẽ tiết vụn vặt, hơn 100 máy giải thạch cùng nhau giải thạch, đây cũng có thể coi là một sáng ý của những người tổ chức. Lý lão đệ cuối cùng cũng tìm được cậu, gọi điện thoại sao cậu không nghe máy vậy? Lý Dương đang kiểm tra nguyên thạch thì Trương Vĩ và Vương Hạo Dân thở phì phò chạy tới, vừa dừng lại Vương Hạo Dân liền oán trách nói. Điện thoại, tôi xem thử. Lý Dương vội vàng lấy di động ra, quả thật là có 4 cuộc gọi nhỡ, nơi này quả thật là quá ồn ào, Lý Dương không thể nào nghe được tiếng chuông điện thoại được. Thôi, bỏ qua chuyện đó, nguyên thạch của cậu đã nhận xong chưa? Vương Hạo Dân đi lên đè tay Lý Dương lại rồi nói, ngoại trừ bọn họ Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt cũng đã chạy tới. Có chuyện gì? Trương Vĩ thở một chút rồi nói. Thiệu Ngọc Cường đang tìm cậu, hắn muốn cùng cậu cùng lúc giải thạch để so tài vừa rồi. Vương Hạo Dân và Tư Mã Lâm sau khi nhận nguyên thạch đã sớm đi chiếm một máy giải thạch, chiều hôm nay đại hội sẽ không hạn chế việc giải thạch, tất cả máy giải thạch mọi người đều có thể dùng, chỉ cần có nguyên thạch là được. Bọn họ còn chưa bắt đầu giải thạch Thiệu Ngọc Cường đã đến tìm bọn họ, hắn nói muốn cùng với Lý Dương quyết thắng thua một lần. Trên tay Thiệu Ngọc Cường có 4 khối nguyên thạch chưa giải, hắn muốn dùng 4 khối này để quyết thắng thua với Lý Dương. Sau khi nghe Thiệu Ngọc Cường nói vậy, Trịnh Khải Đạt lập tức gọi điện thoại cho Lý Dương, rồi tiếp tục gọi điện thoại cho Ngô Hiểu Lỵ, kết quả là không có ai nghe máy cả. Nhìn về phía đám người ở đằng xa, Trịnh Khải Đạt quyết định thật nhanh, vài người chia ra thành 2 tổ đi tìm Lý Dương, một tổ đi tới nơi giao tiền, một tổ đi tới nơi nhận nguyên thạch. Trương Vĩ và Vương Hạo Dân may mắn hơn nên cuối cùng đã tìm ra Lý Dương trước. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.